Dạ Phật, kính thưa vị chủ chùa Hải Ấn, kính thưa toàn thể liệt quý vị. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ni Sư cũng như đại diện cho các Phật tử, gia đình chú Nguyên Niệm cũng có cái lời mời đến với chúng tôi để trở về đây để tiếp duyên với các vị. Thì chúng tôi cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Ni Sư và toàn thể quý liệt vị tâm an, thân khỏe, bồ đề tâm tăng trưởng để cùng chung lo tất cả các Phật sự được viên thành. A Di Đà Phật. Thì xin thưa với các vị, đúng ra thì năm rồi khi chúng tôi trở về nước để mà lo tang lễ cho thân phụ của tôi thì chú Nguyên Niệm có mời, nhưng mà vì quá bận cho nên không có đến đây để tiếp chuyện với các vị được. Tôi nghĩ ở tại nơi này mà có nhiều bậc tôn túc đến giảng thì nó cũng có một lý do. Bởi vì thật ra chú Nguyên Niệm mà mời ai là người đó rất là khó từ chối. Mời làm sao mà nó than giảng, nó thảm thiết, nó nghe nó dầu đi không nổi cũng mời khác mà đi. Thằng thôi là Phật tử con nơi này thế này nơi kia thế kia nói mà mấy thầy thì đó là đại từ tâm rồi, nghe chú thang cái nữa là thôi tâm hồn rộng mở cả thế giới luôn. Cho nên mặc dầu tôi nghĩ là các vị thầy ở xa thôi rất bận biệu nhưng mà không thể không về, bởi vì lời cầu thỉnh của chú nó đặc biệt quá một phần. Tôi cũng không ngoại lệ đó. Chắc là tôi nghĩ các vị tôn túc quý thầy đều về đây chắc cũng vậy. Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái bài giảng là nhìn đời bằng nghiệp cảm. Thì thông thường với chúng tôi thì các vị nào ở đây ai đã từng nghe những bài giảng của chúng tôi rồi? Nhiều lắm hả? Thì các vị biết cái khuynh hướng của chúng tôi là cái gì rồi. Theo tôi nghĩ tôi chưa nói đề tài rồi các vị biết là thầy chuẩn bị nói cái gì rồi, phải không? Hả? Biết không? Biết thầy cũng nói vòng vòng chuyện tu, chuyện sống rồi vậy chứ cái gì giờ. Xin thưa với các vị, tại sao chúng tôi có một cái đề tài này để đến với toàn thể thính chúng? Thật ra thì thời gian mà chúng tôi đi giảng dạy hay là nghe sự tâm tình và những cuộc tranh cãi của những người trong Phật tử cũng như những người ngoài xã hội, nó có nhiều vấn đề mà nếu một nhà tu, một người nghe được giáo lý của Đức Phật thì nghĩ chuyện đó không đáng mà tại sao cãi. Có những khi nói là chuyện này chỉ cần một cái nhìn tốt hơn, một cái giải bài tốt hơn thì mọi việc nó đẹp quá, tại sao người ta không xài? Hay là tại sao cái điều đó mình không có thông cảm người khác một chút, hay là mình không có mở rộng những cái cõi lòng mình một chút để mình chấp nhận một quan điểm, mình nhìn nhận một vấn đề thì mọi việc tốt hơn nhiều rồi, tại sao chúng ta không làm? Và từ chỗ đó chúng tôi mới nghĩ tại sao nó đưa đến vấn đề này mà trong cái đời sống của những người Phật tử cùng tu hay là những người ở ngoài xã hội thường tình cũng mắc phải điều này, để đem sự tranh cãi bất hòa và đem đến sự mâu thuẫn xung đột, có những điều xảy ra đáng tiếc như vậy. Do đó chúng tôi chỉ nghĩ rằng sự bấp bênh này, thay đổi này, khác biệt này, quan trọng nhất là nghiệp cảm của mỗi con người mà nó dẫn đến cái chuyện này. Vì vậy tôi đến với các vị một cái đề tài nhìn đời bằng nghiệp cảm, để chúng tôi mong rằng những lời chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp cho chúng ta có một lý giải về vấn đề tốt hơn, để mai này khi chúng ta gặp phải bất cứ một vấn đề nào, chúng ta chia sẻ nó làm vừa sáng tỏ và vừa đồng cảm trong một cái thống nhất với nhau, cho nó có tính thẩm mỹ hài hòa trong sự sinh hoạt và mọi thứ khác. Như vậy để đi sâu vào vấn đề này thì trước hết các vị trong đạo tràng đã học Phật pháp với các nhiều bậc thầy rồi. Bây giờ tôi hỏi các vị trả lời cho chúng tôi một câu: nghiệp cảm là gì? Nghiệp đó thì các vị biết, thêm chữ cảm nữa cái nó thầy sao mà đó giờ nghe chữ nghiệp không, giờ thêm chữ cảm nữa anh giải thích sao thầy? Xin thưa với các vị, Đây là một cái từ chúng ta nghe rất là quen thuộc rồi. Cái từ nghiệp hay là chúng ta thêm cái chữ cảm, nó đều có cái ý nghĩa riêng của nó. Nếu nghiệp á, là chỉ cho một hành động tạo tác nào đó của chúng ta về ba nghiệp, để nó trở thành một cái thói quen hay là trở thành một cái chủng tử hạt giống trong lòng các vị để kết thành cái quả báo thiện ác, cái đó đã là nghiệp. Nhưng mà khi thêm chữ cảm, không phải tự nhiên mà nói, khi nghiệp nó được biểu hiện thì người ta gọi là nghiệp cảm. Cái gì nó đã được biểu hiện bằng cái nói, bằng cái làm, bằng cái hành động gì đó, khi nó đã được biểu hiện qua những góc độ đó, người ta gọi là nghiệp cảm. Như vậy ở đây, khi nghiệp còn nằm trong tư duy hoặc là chưa thể hiện hành động thì nó chưa tác động đến ai, có phải không ạ? Ví dụ các vị nghĩ các vị đánh tôi đi, mà các vị nghĩ trong lòng tôi có sao không? Các vị đánh tôi mới có sao, còn các vị nghĩ mà chưa đánh tôi chưa có sao, có phải không? Như vậy có nghiệp là có suy nghĩ nhưng mà chưa hành động, thành ra chưa có cảm được, tức là chưa biểu hiện về nghiệp. Các vị hiểu ý này không? Rồi, các vị tôi nghĩ học Phật lâu năm quá, nói này chắc là quá dễ với các vị thôi. Như vậy, ở đây, khi chúng ta đã biểu hiện về nghiệp đó, nó có nghiệp nào, nó có giống nghiệp nào không? Tất cả các vị thính chúng ở trong hội trường này, tôi nghĩ sự cộng nghiệp chúng ta trên một thế giới này, tạm thời nhỏ gọn trong một ngôi chùa này, nhưng mà về biệt nghiệp của các vị, mỗi người có một hoàn cảnh, tâm niệm, suy tư, nhận thức, mọi thứ đều khác biệt nha. Và vì chính chỗ đó cho nên ở trong hội trường này, rất là nhiều người có mắt, tai, mũi, lưỡi, đều là lục căn như nhau nhưng mà không ai giống ai cả. Có phải không? Đó là tính biệt nghiệp của mỗi người. Vì vậy cho nên quan điểm và tranh cãi và tất cả mọi thứ, nó mâu thuẫn nhau từ cái điểm này mà chúng ta cần phải nhận thức. Nếu nhận thức được điểm này, con người chúng ta sẽ tự tại, bình thản và không bực dọc, bức rứt đối với tất cả mọi vấn đề xảy ra. Mà nói như vậy đó, ai mà chịu nổi hay không? Đó, mai mốt không có câu đó nữa. Hiểu rồi, chẳng qua nghiệp của bà thôi, chẳng qua nghiệp của ông thôi, phải không? Nhưng mà làm sao để hiểu được điều đó mới quan trọng. Chứ nói mà trong lòng ấm ức lắm mà gán nói thì nó cũng chưa phải, phải không? Như vậy á, thì đó là vấn đề nghiệp cảm, là cái gì đã được biểu hiện ra. Và xin thưa với các vị, chính vì nghiệp của mỗi người tự mang lấy, cho nên trong cuộc đời ai nói, nhìn thấy cái gì mà mình nói, mình làm, mình thấy là điều đúng hết. Có phải vậy không? Các vị thấy đúng các vị mới nói, có phải vậy không? Các vị thấy đúng các vị mới làm. Nhưng mà cái đúng đó không phải là đúng của tất cả, mà đúng của các vị thôi. Như vậy thì vì cái chỗ là ai cũng thấy đúng, cho nên người này thấy cái này đúng, người kia thấy cái kia đúng, và hai cái đúng này không ai giống ai hết, cho nên phải cãi. Chúng tôi nhớ trong cái Pháp Vũ Đàn Kinh, mà lúc mà Ngài Huệ Năng mà đi đến một cái ngôi chùa, đó có hai cái vị sư đang cãi nhau về cái chuyện là gió động hay là phướng động đó. Khi mà Huệ Năng đến đó thì thấy hai vị thầy cãi với nhau, là một người nói gió động, một người nói phướng động. Vậy ai đúng đây? Người nào đúng? Lúc đó Huệ Năng mới đến thưa, dạ thưa hai nhân giả, không phải gió động, không phải phướng động, mà sao? Tâm của hai nhân giả động. Như vậy thì chúng ta thấy rằng người này thấy gió động, người này thấy đúng mới nói, có phải vậy không ạ? Người kia thấy phướng động, người kia thấy đúng mới nói. Mà đúng của hai người vì không phải là chân lý cho nên cãi nhau, có phải vậy không? Trên đời này chỉ có chân lý mới là không cãi, và người thấy được chân lý là người có tuệ giác mới thấy được. Vì vậy tất cả phàm phu của chúng ta đều thấy qua lăng kính của nghiệp cảm hết á. Cho nên mọi thứ trong cuộc đời đẹp xấu và mọi thứ theo nghiệp cảm mà nhìn. Có người nói này đẹp, có người nói này xấu. Như vậy cái này xấu thiệt hay là cái đẹp thiệt? Đó là vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải chia sẻ, tìm hiểu vào cái bài giảng này. Rất là đời thường nhưng rất là quan trọng với cái sự mà giao tế của chúng ta và nhìn thấy tất cả vạn vật của chúng ta. Xin thưa với các vị, có một cái cô Phật tử cũng kể với tôi, cũng rất là tức về vấn đề con cái của cô. Cái đứa con của cô nó lập gia đình rất sớm, là dưới tuổi 20. Cưới một cái, cô yêu một cái anh chàng đó là gia đình không có chịu. Nó là cái thằng này là không có chấp nhận được, nó là thế này thế kia nhưng mà đứa con là lại không chịu vậy. Ảnh là tốt thế này, ảnh là tốt thế kia, tốt thế nọ, vậy thằng đó thiệt tốt hay là thiệt xấu. Như vậy thì khi mà cái nghiệp của cái cô bé này là cái người con của đó nhìn thấy cái người này tốt là do cái nghiệp của cô thấy nó tốt. Nhưng mà bây giờ cái người cha người mẹ nó không có nghiệp về vấn đề này, thành ra thấy nó xấu, thành ra không có chấp nhận. Nhưng thật ra cuối cùng đưa đến một cái sự hôn nhân rất là đau khổ, ở chỗ chưa đầy 3 năm mà đã 2-3 lần tù tội. Như vậy cái cô này vì có cái nghiệp cho nên mới thấy cái này tốt, là cái nghiệp cảm của cô này phải chấp nhận. Ở đây chúng ta phải thấy sự mâu thuẫn nó xảy ra như thế này. Cho nên cái cô này thấy tốt là cái biệt nghiệp của cô này, cái người này thấy xấu là cái biệt nghiệp của người này. Nhưng có một cộng nghiệp là chung một gia đình, chấp nhận phong tục văn hóa và tất cả mọi thứ. Nhưng gia đình đó nó có cái sự riêng biệt nhau, phân biệt giữa biệt nghiệp và cộng nghiệp là như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy rằng sự khác biệt này nó thể hiện từ trong tâm quyết và tư duy tâm hồn đó. Chúng ta không muốn nhưng mà nó biểu hiện theo cái nghiệp cảm của mỗi người. Vì vậy cho nên những người nào thấy đúng mà được nhiều người chấp nhận, ở chỗ người đó có phước báo lớn lắm các vị, phước báo lớn lắm. Còn bằng không, tất cả cái thấy đúng của chúng ta là trong phạm vi khả năng và mọi thứ tùy duyên nghiệp của mỗi người thôi. Để đi phân tích sâu vào trong vấn đề này, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện, rồi các vị sẽ thấy rằng điều này rất là quan trọng với mỗi người chúng ta trong vấn đề thực tập. Cái chuyện là ngày xưa có một cái gia đình nọ có 3 người con trai. Sau khi gia đình cha mẹ qua đời thì để lại với gia đình một cái gọi là cái bảo vật cho một cái gia đình đó, đó là một cái viên ngọc vô cùng quý giá, và bảo các con rằng: các con à, các con nên giữ viên ngọc này như một gia bảo của dòng họ chúng ta. Thì ba anh em người này mới để viên ngọc trong một cái nơi kín nhất của gia đình, và dĩ nhiên là nơi này chỉ có 3 anh em người này biết thôi. Nhưng mà trải qua một thời gian dài thì đi xem lại cái viên ngọc đó ở đâu, thì khi quay lại xem thì viên ngọc đã biến mất. Người này đổi thừa người kia lấy, hai người em thì đổi thừa anh cả lấy, hai người anh thì đổi thừa em út lấy, và hai người còn lại đổi thừa người anh giữa lấy. Tất cả mọi người vậy, chỉ có 3 người trong 3 anh em người này lấy. Vậy ai là người lấy viên ngọc này? Và cái sự việc không có giải quyết được trong nội bộ gia đình, buộc lòng câu chuyện này đem đến quan, quan xử không được, đem đến lên lần lần, cuối cùng cái câu chuyện này đã đưa về tới triều đình để giải quyết. Tất cả các thần dân văn võ trong triều đình để giải quyết câu chuyện này, kể cả đức vua, không giải quyết được điều này, bởi vì không ai có chịu cha ăn cướp cả, và không ai chấp nhận là mình là người lấy viên ngọc. Như vậy biết giải quyết làm sao? Cuối cùng có một cô công chúa là con của đức vua, một người được xưng rất là thông minh. Cô mới ra cô thưa với phụ hoàng và toàn thể thần bá quan văn võ trong triều là: nếu không nhìn cái thân nữ nhi này xem như là một cái người nữ, là cái chuyện không thể can thiệp vào triều chính, thì cho con xin có được một ý kiến để giải quyết vấn đề này. Và cái cô này được phụ hoàng và các bá quan văn võ trong triều chấp nhận. Và cô này mới mời ba anh chàng để ra đối chất, bằng cách là trước khi giải quyết vấn đề, cô kể một câu chuyện. Cô kể câu chuyện với người này, câu chuyện được khởi đầu bằng cái chuyện tại một kinh thành nọ, có một cô công chúa mỗi ngày được nhận một đóa hoa hồng vàng từ bác làm vườn, tức là hoa hồng màu vàng á. Ngày nào cô cũng nhận được một đóa hoa hồng từ cái bác làm vườn, và khi nhận được đóa hoa hồng cầm trong tay, cô mới nói với bác làm vườn rằng: ngày nào tôi lập gia đình á, tức là ngày nào lên xe hoa đó, thì tôi sẽ tặng cho bác một đóa hồng vàng, là vàng thật. Thì ngày nào cô cũng, cái việc này được lặp đi lặp lại, là mỗi một ngày cô đều nhận được đóa hồng, và cô đều nói với bác làm vườn rằng: ngày nào tôi có chồng, tôi sẽ tặng cho bác một đóa hoa hồng vàng. Thời gian kéo dài cho đến lúc độ tuổi công chúa này đến lúc là lấy chồng. Và trong đêm động phòng qua chút, cô này đã xin với phò mã là cho cô được thực hiện cái tâm nguyện của này. Thì thật sự với lời giải bài một cái quá khứ, cô có một lời hứa quan trọng như vậy, cho nên người Phò Mã chấp nhận cho cô trong đêm đó được đi đến gặp bác làm vườn để tặng đó hồng vàng để thực hiện cái lời hứa của mình năm xưa. Trên đường cô này đi ra khỏi hoàng cung và đến cái nơi mà chỗ bác làm vườn, thì đi một đoạn lại gặp một tên cướp, và tên cướp đòi giết cô để giựt hết tất cả số người nữ trang này. Và lúc đó cô công chúa mới than vãn là gian dinh rằng: việc này đối với tôi không quan trọng, nhưng hãy để cho tôi thực hiện xong một lời hứa của mình thì tất cả những gì tôi sẵn sàng tôi chịu hết. Thì tên cướp nghe được cái lời hứa của công chúa, cho nên cũng động lòng và im lặng nhường bước cho cô đi, để cho cô tự do để đi. Trong một quãng đường đi đến nhà bác làm vườn thì tiếp tục là gặp một con hổ đang đói. Và con hổ này vồ định ăn thịt công chúa, và công chúa cũng quỳ gian xin rằng: vì tôi có hứa với bác làm vườn năm xưa là ngày nào tôi lấy chồng tôi sẽ tặng cho bác một đóa hồng vàng. Cho nên khi đó đó, nàng nghĩ rằng đợi khi cô thực hiện xong lời hứa, cọp hãy ăn thịt mình. Thì lúc đó con cọp cũng đồng ý cho công chúa việc đó. Và cuối cùng công chúa đã đi đến nhà bác làm vườn trong đêm và gõ cửa. Bác làm vườn mở ra, gặp công chúa dâng tặng cho mình đóa hồng vàng. Rất là xúc động khi nhận được món quà như vậy trong một hoàn cảnh như vậy. Cho nên bác làm vườn rất là cảm kích công chúa, và bác làm vườn đã đích thân đưa công chúa trở về kinh thành. Vì có bác làm vườn đó là một người rất là vạm vỡ, thể lực rất là tốt, cho nên hổ cũng không ăn thịt và kẻ cướp cũng không dám hành hung. Cuối cùng công chúa trở về kinh thành một cách an toàn. Câu chuyện được kết thúc tới đó. Nhưng có một cái điều quan trọng rằng các vị sẽ bình chọn nghe. Các vị là những cái thính giả đó, là bình chọn nhân vật nào quan trọng đó. Công chúa đưa ra ba nhân vật: thứ nhất là Phò Mã, thứ hai là kẻ cướp, thứ ba là con cọp. Lúc đó công chúa mới hỏi các anh chàng còn lại, anh tính là trong ba nhân vật này người nào cao thượng nhất. Trước khi có câu trả lời, tôi xin hỏi tất cả thính chúng ở đây: chàng Phò Mã, kẻ cướp và con hổ đói đó, ai là người cao thượng nhất? Bây giờ từ nghe, nói chung về thì ông biết ai trước hết á. Ai nói cho tôi là Phò Mã, ai chịu Phò Mã là người cao thượng nhất đâu? Vậy là chừng có mười mấy hai chục người chịu Phò Mã cao thượng nha. Vậy ai cho là kẻ cướp cao thượng đâu? Nghe nói kẻ cướp ai cũng sợ chứ. Sợ mình cho kẻ cướp cao thượng mình giống đó. Rồi, vậy bây giờ còn lại ai cho con cọp cao thượng đâu? Rồi một số người không cho, vậy ai cao thượng? Các vị à. Xin thưa với các vị, thật ra ở các vị có một câu trả lời chính xác về cái này chưa? Cuối cùng ba người anh đó để trả lời thế cho các vị, để các vị bình chọn. Cái người anh cả nói: dạ thưa công chúa, chàng Phò Mã là người cao thượng nhất. Bởi vì trong đêm tân hôn mà dám chấp nhận điều đó để cho vợ mình đi một mình, đi ra khỏi hoàng cung và đến nơi khác, là điều này phải có một tâm hồn rộng lượng dữ lắm, thông cảm và hiểu biết dữ lắm mới chấp nhận điều này. Người em trai cãi lại, người em thứ hai: không phải, không phải, con cọp là cao thượng nhất, bởi vì nó đang đói như vậy đó mà nó dám chịu đựng cái đói đó để chấp nhận cho một công chúa đi đến nơi kia là cái chuyện không dễ chút nào. Nhưng mà người em út nói không phải đâu, cái kẻ cướp mới là cao thượng nhất, bởi vì nó kiềm chế được lòng tham để nó chấp nhận cho công chúa đi đến nơi đó là không phải dễ. Vì vậy cho nên riêng người em út là chỉ có kẻ cướp là người cao thượng nhất. Đố các vị công chúa giải quyết vấn đề này ra sao? Công chúa mới chỉ người thứ nhất, hỏi là: anh có vợ rồi có phải vậy không? Anh này nói đúng. Tôi có vợ rồi. Công chúa nói: vì anh có vợ anh mới hiểu được cái điều này. Nhưng mà chỉ cái người em chế đó, anh ở nhà là háo ăn dữ lắm có phải không? Vì anh háo ăn anh mới hiểu là tại sao con cọp muốn nhường cho cái cô này đi. Công chúa đi đến nhà bắt làm vườn là khó vô cùng. Bởi vì anh ham ăn dữ lắm anh mới hiểu được cái chuyện này. Như vậy cái cuối cùng là cô nói là em út là người tham lam nhất nhà, cho nên mới đồng tình với cái kẻ cướp, mới hiểu được rằng kẻ cướp lúc làm được điều đó là vô cùng khó. Vì vậy cho nên vì người em biết cái tấm tham rất là khó kiềm chế, cho nên mới thấy rằng kẻ cướp làm được điều đó là cao thượng lắm mới làm được. Như vậy công chúa mới nói rằng viên ngọc này người lấy không ai khác hơn là người em út. Như vậy các vị thấy được cái đúng cái sai trong này, cái gì đúng và cái gì sai. Trong cuộc đời tương đối không có cái gì đúng và không có cái gì sai. Tất cả đúng sai tùy theo nghiệp của mọi người mà thấy. Các vị có lé lên được cái chỗ này chưa? Mai mốt đừng có cãi lộn là gió động hay là phương động giống như vậy nữa nha. Các vị có tu các vị mới hiểu được điều này các vị. Là một người Phật tử có cái nhìn khác hơn với người đời. Ăn chay á, ăn mặn á, thì mình là người tu, mình học Phật, mình có từ tâm. Mình ăn chay người ta nói cái người mà không có học Phật nó ăn gì ngu quá. Ở đời thiếu cao gì cao lương mỹ vị, đi tự nhiên cái đi ăn như vậy cho khổ sở. Còn có người nói là tự nhiên thấy mấy thầy đi tu á, tự nhiên nhỏ lớn lên sống gì cái tự nhiên lớn cái vô chùa, cái gì kỳ vậy. Có người nói như vậy. Trời ơi, cuộc đời người ta thiếu gì thì đủ thứ cái, đủ thứ việc làm, đủ thứ thế này thế khác, tự nhiên nhỏ lớn lên sống có gì chứ, tự nhiên lớn lên vô chùa. Tôi không nói là cái đúng cái sai ở trong đó, mà tôi nghĩ tất cả là biểu hiện nghiệp của mọi người. Xin thưa với các vị, các vị ở đây tôi nghĩ là ít nhiều gì các vị cũng có đi ra ngoài chợ giải có hay không à. Các vị đi ra ngoài chợ giải các vị có nói là giải này đẹp và giải này xấu không? Có không? Vậy chứ xin thưa các vị có thấy người ta mặc cái giải mà các vị hô xấu không? Nếu mà thật sự nó thật xấu ai mà dệt, và dệt ra ai mà mặc, đúng không? Nhưng mà cái gì các vị cho là xấu đó các vị thấy người ta có mặc đầy đường không? Như vậy cái đó là cái xấu và đẹp. Cái đó là xấu và đẹp. Bây giờ ví dụ gần hơn là tôi đi xuống đoạn đường ra đây, tôi thấy bán có một cái đoạn ở đường đường nào đây này bán rất nhiều sầu riêng. Và sầu riêng là một cái điều đặc biệt. Xin thưa các vị, sầu riêng thật ngon hay là thật dở? Các vị nói là sầu riêng thật ngon đâu. Các vị đưa cho những người mà người ta ăn sầu riêng không được, các vị đưa người ta hỏi là cái này ngon dữ lắm này, ăn giùm tôi thử một muối đi. Mướn một muối 1 triệu á. Người ta nói cái gì cho các vị nghe? Các vị có nghe những người ăn sầu riêng không được họ nói cái gì không? Như vậy thật nghĩa là sầu riêng ngon hay là dở? Cái người nào có cái sở thích về nó là có cái nghiệp để ăn sầu riêng được á thì gọi là sầu riêng ngon. Còn cái người nào mà họ có cái nghiệp mà không thích á thì là dở, là ăn không có được. Như vậy thì các vị mới thấy được rằng nếu mà mình cứ cãi với họ rằng sầu riêng muôn muốn chết à, ngu lắm mới không ăn. Chết rồi các vị ơi, nói một câu vậy tiêu rồi. Như vậy mới mốt mà mình cái gì không thích mà cả thiên hạ mà người khác thích người ta cũng quỷ lại mình là ngu lắm mới thấy cái đó như vậy rồi sao? Như vậy là mình ra mình cãi, tôi đâu có ngu, tôi học tới đại học lận bà. Hay là giờ này tôi 2 thứ tóc lận mà tôi biết bao nhiêu kinh nghiệm làm sao ngu được. Vân vân, như vậy các vị có phải là cãi rồi cuối cùng ai thắng? Các vị biết trong cuộc đời nó là như thế. Cái gì thật xấu và cái gì thật đẹp? Nhìn một người con gái, anh này nói trời ơi cô này rất là đẹp, tuyệt vời. Nhưng có người, cô đó mà đẹp cái gì mà cái thằng này nó lé hơn tầm nó nói vậy, phải không? Nhưng mà các vị biết là cô đó thật xấu hay là thật đẹp? Cái nghiệp cảm nhãn quan của mỗi con người nó khác các vị ơi. Các vị phải thấy được như chỗ này, các vị mới bao dung được tất cả mọi thứ. Trong cuộc đời nó là như vậy. Bây giờ ăn uống, các vị đi ăn một món ăn ngon dở này nó tùy thuộc vào khẩu vị thói quen của các vị, chứ không phải là món nó thật ngon hay là thật dở đâu. Tôi nhớ là có những cái vị mà nếu mà các vị đi về vùng miền Tây mà vô những vùng người Khmer đó, nó còn một cái món mà đố các vị nào nữa đúng. Món gì ai nói lớn lên nghe giống giống đúng đúng á. Mâm bùa hóc. Thật ra tôi chưa biết cái thứ này là thứ gì, nhưng mà tôi mới nghe được rằng á, cái người trong cái vùng mà vùng Khmer đó, cái món này là cái món đặc sản của họ, thân quen và họ thương mến cái người khách dữ lắm họ mới đem ra đãi cái món này. Nhưng mà tôi nói thật, những người không có cái nghiệp cảm về cái này và không có thói quen về cái này, họ nói từ xa là họ đã không chịu nổi gì cái món này rồi. Vậy cái món này thật ngon hay là thật dở? Chúng ta đến đó mà không được đãi là mình không phải khách quý đó các vị. Khách quý mới được đãi cái này. Khi tôi đi du học Ấn Độ, tôi nói thật với các vị thì mình cũng biết điều này. Đi nước nào thì tôi nghĩ ăn cái gì chắc là cũng có cái để ăn. Nhưng mà thật sự Ấn Độ là tôi nói một đất nước ăn cái gì mà tôi không được ăn được món gì hết. Tôi hử vô cái món nào cũng không ăn được hết. Món nào cũng sạch sạch cà ri, sạch sạch cà ri mà cái nó đủ thứ mùi vị ở trong chổng mà nó hàm và lằn. Không có cái gì thành cái gì. Đậu không ra đậu mà đường không ra đường mà cà không ra cà, mướp không ra mướp mà cái gì nó cũng trộn sạch 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 như vậy hết. Mà cái mùi rất là đặc biệt, nói chung là tìm ra tất cả các thầy mà đi du học Ấn Độ không ai ăn được đồ Ấn Độ đâu. Lâu lâu ăn chơi cho biết thử đồ Ấn Độ là cái gì chứ thật ra là ăn không có nổi đâu. Như vậy tôi mới nói với một cái người học cùng chung là người Ấn Độ, tôi mới nói đó, anh có bao giờ anh đi á, tất cả các nước như là Trung Quốc hay là Thái Lan hay là Việt Nam tôi chưa, ở đây tôi đi qua tới đây tôi không ăn được món gì hết. Nó nói nó đi các nước đó nó cũng không ăn được gì nữa. Như vậy là cái gì đúng? Mình ở đất nước mình á, mình ăn từ cái mình ngon muốn chết, mình qua mình cũng giới thiệu mình thấy đất nước nó không có gì ăn được, mình mới nói đi qua bên tôi đi, đa dạng đồ ăn như vậy. Vậy nó đi qua bển nó cũng đâu ăn được gì đâu. Như vậy nếu mà mình nói ra là đất nước tôi đồ ăn ngon lắm á, thì mình với nó làm sao? Cãi nhau thôi chứ làm gì. Như vậy á thì lúc đó mình mới hiểu rằng phong tục tập quán nó trở thành cái nghiệp của mỗi con người khi sinh sống nơi đó. Nghiệp nó còn mang cái nghĩa là thói quen nữa các vị. Nghiệp nó cho chúng ta trở nên một cái thói quen. Vì vậy cho nên ở đây tất cả những gì chúng ta đã được lặp đi lặp lại trong cuộc sống, đời sống, văn hóa, sinh hoạt, mọi thứ, ẩm thực và cách nhìn, chúng ta thấy rằng nó trở thành cái phong tục tập quán của chúng ta. Ví dụ người Việt Nam chúng ta thấy một người ngoại quốc đi vào Việt Nam chúng ta là tất cả những cái nước khác, nhất là những cái nước mà ví dụ như một số nước mà nó phải ăn mặc nó lạ kỳ một chút á, chúng ta có dòm không? Có dòm chúng ta nói ăn mặc cái gì mà kỳ cục thế. Nhưng mà thử các vị đi mặc cái áo dài đi sang nước ngoài đi, các vị đi các nước khác họ nói cái áo gì mà lạ kỳ thế. Có phải vậy không? Các vị mới thấy được cái chỗ khác biệt nhau qua chỗ này. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng ai dạy chúng ta có cái cách nhìn đó, ai dạy chúng ta có cách nhìn đó, thật sự trong cuộc đời này không ai dạy các vị hết. Tự nghiệp các vị đưa đến cho các vị có một cái nhìn như thế đó mà thôi. Cho nên ở chữ tu chỗ này rất là quan trọng đó các vị. Tu để có cái nghiệp và cách nhìn chuyển nghiệp nó vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Các vị nhớ kỹ, chính cái chỗ đó cho nên là cái luật về cái tính thẩm mỹ. Cái gì là thẩm mỹ và cái luật pháp trong cuộc đời để nhằm làm cái gì? Để nhằm hóa giải những sự xung đột này, có phải vậy không ạ? Những sự xung đột bất thành kiến này, mặc dầu luật pháp của cuộc đời nó chỉ là tương đối, nó cũng tương đối nữa, không thể nào tuyệt đối được. Nếu tuyệt đối là không mỗi năm mỗi sửa được, nhất là luật Việt Nam chúng ta nghe sửa hoài có phải vậy không? Năm nào cũng nghe thay đi lỗi luật này, vì không phải là chân lý. Tất cả các pháp đều tương đối trong một quốc gia, trong một cái giai đoạn tạm thời nào đó về cái tất cả mọi luật lệ và cái vấn đề nguyên tắc về tính đẹp thẩm mỹ của từng thời đại nó cũng được thay đổi hoài như thế. Cái đó tất cả mọi người nó mang tính cách nghiệp cảm cộng đồng và luật pháp để đưa ra nhằm hóa giải một cách tương đối những sự xung đột bất hòa này. Nếu không có luật pháp hóa giải thì các vị tối ngày tranh cãi hoài lấy cái điểm đâu mà giải quyết cho các vị. Vì vậy luật pháp ra đời cũng nhằm cái điều đó. Cái đẹp cái xấu trong cuộc đời nó là tương đối. Bây giờ ví dụ tôi đi hôm qua mai vô trong thành phố Nha Trang tôi thấy đăng cái bảng là gì? cuộc thi hoa hậu hoàng vũ nghe kêu dễ sợ chưa. Nhưng mà xin thưa với các vị, này tôi thí dụ thôi, mai này nếu vị nào là để trở thành người đội vương mệnh, mà các vị thử đưa cái người đó đi vào trong những cái vùng mà gọi là những vùng dân tộc thiểu số á, nhất là những người cà răng căng tay, các vị nói là đem cái người đẹp của các vị ra thi với hoa hậu hoàng vũ của tôi, thử coi các vị ở trong đó ai bình chọn ai là người đẹp, hoa hậu hoàng vũ đẹp hay là hoa hậu của họ đẹp. Các vị nhớ kỹ, dĩ nhiên là cái đẹp của họ là người nào phải cà răng căng tay là mới đẹp. Như vậy hoàng vũ này có cà răng căng tay không? Một số quốc gia là họ người phụ nữ phải độn cái cổ, họ có những cái kiềng, cái dòng kiềng á để độn cái cổ, người nào độn càng cao người phụ nữ đó giá càng lớn. Như vậy ở đó nếu mà một người hoàng vũ của chúng ta mai này mà đạt được đó, đi vô đó, nếu cái người phụ nữ này độn cái cường cổ không cao hơn cái người đó dứt khoát là không thể hoàng vũ đó với họ được. Như vậy là ở đây chúng ta mới thấy được rằng đây là chỗ khác biệt giữa cách nhìn của tất cả chúng ta. Và cái nhìn đó nó tùy thuộc vào nghiệp cảm của mỗi người. Và điều này các vị nên cần phải hiểu. Và cái quan niệm về cái đẹp, cái xấu, cái đúng, cái phải giữa cái người tu và người đời, chúng ta phải cẩn thận chỗ này. Để như vậy, khi chúng ta học Phật, chúng ta mới nhìn thẩm thấu được mọi vấn đề và chúng ta giải quyết được tốt hơn. Có những chuyện nó không đáng mà người không học Phật họ để đem lên để trở thành chuyện lớn. Nhưng mà một người học Phật đối với cái việc đó không có hề gì các vị. Đó là vấn đề tất cả chúng ta phải thấy. Cho nên người Phật tử chúng ta đôi khi tu, có những người thấy chúng ta rất là thiệt thòi. Bây giờ ví dụ như Nguyên Niệm ở đây, chú Nguyên Niệm đó là người dường như không có gia sản, một người dường như chọn cuộc đời để dành cho tất cả những gì của Phật Pháp mà thôi. Như vậy đối với một người làm ăn kinh tế, người này sẽ thấy ông này khờ quá, dốt quá, cuộc đời không lo đi lo bá chuyện bao đồng của thiên hạ, vân vân. Nhưng mà Nguyên Niệm là người học Phật, có cái nhìn theo cái riêng của Nguyên Niệm. Nếu Nguyên Niệm không có cái nghiệp để nhìn cái này thì không thể chấp nhận điều này, như sẽ tùy thuận theo cái ý của một cái nhà doanh nghiệp khác nói. Như vậy một nhà tu, một người làm cư sĩ hay là một người tu như tất cả các vị, dành thời giờ đến chùa học đạo để tu hành, cái nghiệp riêng của các vị không ai so sánh được ở trong điều này. Bây giờ ví dụ cái quan điểm của người tu làm từ thiện tốt hay xấu, đối với đề tất cả những người tu và những người có tâm đạo, những người có thiện duyên, có tấm lòng rộng mở, từ thiện là một điều hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng mà xin thưa với các vị, có những người ích kỷ, có những người không có thiện tâm, thì người ta nói sao? Của làm cực khổ muốn chết tự nhiên đem cho người khác, khùng vừa vừa đó, có phải không? Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng cái người này vì cái nghiệp ích kỷ họ lớn lắm, cho nên họ không có cởi mở được nhìn thấy nỗi khổ của người khác để chia sẻ bằng trái tim. Ngược lại cái người này có đại từ tâm, có tấm lòng từ thiện, có từ bi tâm, có thương người, và hơn thế nữa người này hiểu được Phật Pháp, người này hiểu được nghiệp quả, người này hiểu được tất cả khổ vui trên cuộc đời vô thường tạm bợ. Chúng ta hôm nay như vậy, mai này khác, tất cả mọi sự biến thiên thay đổi tùy vào duyên nghiệp và phước báo của con người mà nó làm cho con người thăng trầm, khổ vui đắc đổi, mọi thứ không phải do muốn mà được. Như vậy vì hiểu được chỗ này cho nên có điều kiện chúng ta nghĩ đến người khác san sẻ những đau khổ này, và chính cái điều đó là người này có thiện nghiệp ở trong lòng cho nên mới thúc đẩy người này hành động những việc như thế, có phải vậy không ạ? Ai làm ra đồng tiền không biết cực các vị, có phải không? Các vị làm ra các vị biết sôi mồ hôi nước mắt của chúng ta chứ, đi bán hàng ngày rất cực khổ chứ, thức đêm thức hôm nhiều việc chứ, đồng áng rẫy bái cực khổ chứ, làm ăn mọi sự tốn kém chứ. Nhưng mà tại sao hôm nay cái thiên tai nơi này, bão lụt nơi kia, người nghèo khổ nơi nọ, chúng ta bỏ tiền ra hàng triệu như vậy hoặc hàng chục triệu như vậy chúng ta giúp đỡ, vì cái gì vậy? Có phải vì trái tim, vì sự thúc đẩy về từ tâm? Hơn thế nữa là chúng ta nhận thức được phước báo đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời mình. Vì vậy các vị có thiện nghiệp các vị mới làm. Cho nên cuộc đời của các vị như thế nó lên lên, nhưng mà cái khổ của các vị không đến đường cùng nếu nghiệp các vị có khổ. Nhưng mà những người ích kỷ, thiếu từ tâm, các người không có một cái lòng nhìn sâu như vậy, là cái nghiệp của người đó đã che đậy người đã mất đi. Người đó không cởi mở được cõi lòng, và người đó không thể nào san sẻ được với ai vào bất cứ lý do gì. Cho nên vì không thể san sẻ được, cho nên người đó khi hết phước nghiệp tới thì ngồi đó tự gánh chịu. Mà ngày xưa chính người này không thông cảm với bao nhiêu người, thầy bây giờ khi mình chịu khổ cũng không có ai thông cảm với mình được cái điều này. Đây là các vị nên nhớ và để ý rất rõ cái chỗ này của chúng ta. Như vậy khi một người học Phật, chúng ta nhìn thấy ngay cái điểm này để chúng ta có cái cách thực hiện. Đừng bao giờ là nói ngu, nói khôn hay là phân biệt mọi thứ trong này các vị. Tất cả chúng ta là trí phàm phu, tự cái đúng cái sai của chúng ta là cái đúng cái sai phàm phu, cho nên nó chỉ là tương đối thôi. Khi này mai này chúng ta minh bạch bất cứ điều gì, khi người khác không đồng tình, chúng ta nên im lặng, đừng cố mà cãi, đừng cố mà giải bài. Rồi để khi người đó hiểu được, khi người đó chuyển nghiệp được, chuyển tâm được, người ta sẽ hiểu những gì mình nói. Cho nên tôi có một quan điểm đó. Ngày xưa tôi là người chuyên gia cãi nè các vị, xin thưa như thật. Mới trở về học Phật trong những năm đầu chúng tôi về chùa Phật học, tôi không có từ bất cứ một ai nha các vị. Cái gì tôi cũng cãi được với họ. Sao mà xấu ghê thế? Cái tật ghê gớm vậy đó. Cãi với trở thành một cái cố tật mà người nào mà mỗi lần nói chuyện đến mình là họ không muốn rồi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái điều đó là cãi không có ý nghĩa gì trong cái vấn đề đó. Nó làm mất đi nhân cách của một con người này, nhất là người tu. Nhưng mà hồi đó mình nhỏ thì đỡ, lớn lên bây giờ tôi mà đứng ra cãi với ai mới khó coi không? Hồi nhỏ cũng dễ coi chứ. Cãi không đến nỗi nào. Nhưng giờ lỡ mà tôi đứng ra tôi cãi với ai chắc kỳ lắm. Nhưng mà sau đó khi các vị biết rằng khi học Phật rồi, tôi mới thấy được đúng ra là những cái điều có những khi mình cãi là mình thấy là đúng như vậy. Nhưng rồi mình đọc nhiều sách, mình học nhiều thời pháp, mình được nghe nhiều bài giảng, mình mới thấy được rằng cái đó vô bổ. Mình hãy đem cái hiểu của mình để hiểu tới nữa, để học hiểu tới nữa, cùng trao đổi với tất cả bạn bè trong tinh thần lục hòa. Mà trong lục hòa nó có một cái gọi là kiến hòa đồng giải. Tức là nếu điều này mình nói ra để tất cả mọi người cùng chia sẻ được với mình thì mình nói. Còn mình nói mà người ta không chia sẻ thì thôi, đừng nói nữa. Để giữ đạo đức, để giữ phẩm cách của mình, cãi thì nó mất tư cách. Và từ đó dường như trong những năm sau đó, cỡ năm cỡ 19, 20 tuổi là bắt đầu tôi không có cãi nữa rồi. Lúc đó thật ra có những điều tôi cần chia sẻ, tôi chỉ nói một lần thôi. Nếu người đó không tin hoặc là cãi, dầu nói tôi ngu, tôi cũng im lặng. Thật ra ngu khôn không phải do người ta nói, có phải không ạ? Không phải ta nói tôi ngu cái là tự nhiên tôi phải ngu, không có cái điều đó. Hay là người ta nói tôi khôn có tự nhiên tôi khôn, không phải vậy. Ngu khôn không phải do người nói. Cho nên lúc đó dốt quá, ngu quá, nói điều đó vân vân, việc đó đối với tôi không quan trọng nữa. Thì tôi nói điều đó vì tôi thấy như vậy, tôi học như vậy, tôi nói như vậy là vì muốn chia sẻ để cùng giải quyết một vấn đề, để thấy một vấn đề cho sáng tỏ hơn. Nhưng nếu vấn đề này tôi đưa ra không chấp nhận thì thôi, thì thôi đâu có sao. Vì lúc đó muốn nói tôi cái thứ gì cũng được. Từ những cái suy tư đó, cho nên sau đó tôi không còn cái thật đó nữa. Cho nên tôi quyết định cái gì là một lần thôi. Tôi nói rồi, cái đó không chấp nhận thì thôi. Ở đây là cùng đóng góp để chia sẻ, chứ mình không phải là mình phán quyết một vấn đề. Vậy thì mình có quyền đóng góp là bằng lòng, cái lòng của mình như vậy. Mình thấy vấn đề đó như vậy, mình đóng góp như vậy. Chịu hay không chịu là tùy vấn đề của tập thể, của mỗi người khác để quyết định. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta có tu học, chúng ta mới thấy được những cái điều này vô cùng quan trọng. Thành ra những cái việc làm từ tâm của chúng ta, cái từ tâm này đối với những người có thiện nghiệp thì thấy từ tâm là một cái gương tốt đáng trân trọng, đáng quý. Những việc làm lành của người khác đáng quý, nhưng người này không có được thiện nghiệp mà lại ác nghiệp, bị nhiều tánh xấu che đậy, thì người này sẽ thấy tất cả những cái việc làm của mình nó vô bổ, nó có một cái gì mất mát tốn kém cái gì đâu á. Như vậy thì bây giờ chúng ta nên thấy như thế này. Thời gian qua chắc là trên báo đài truyền hình của chúng ta đó có nói về cái cô mà người Thụy Sĩ không ạ? Cái cô đó cái gọi là tiếng Việt là cô Tiên, đúng không? Nhưng mà tên thị sĩ của cổ tên bằng cái tiếng gọi là Anlin, Anlin Tribot. Còn cái người Việt Nam hay cô Tiên, và những người mà cô đã từng nuôi dưỡng gọi là mẹ Tiên, một cái từ rất là thân thương, gần gũi. Các vị nếu mà các vị là một người thấy gỗ á, nếu mà mình đứng về góc độ bình thản mà mình phân tích nha, năm 20 tuổi cô sang Việt Nam, và cô kể lại trong cuộc đời của cổ là như vậy. Trong một đêm cô đi chơi về thôi, cổ đi du lịch mà, thì cô đi chơi ngoan ngang một cái hẻm, sau cô nghe một tiếng khóc. Và cũng là cái tính tò mò mà nó cũng có một cái ẩn chứa về từ tâm, cho nên nghe một tiếng khóc thay gì á thì người ta dòm dòm người ta đi thôi. Nhưng mà ngược lại cô này cảm thấy rằng, cô kể lại cô nói là nó có một cái gì thôi thúc chắc ẩn, và cảm thấy rằng cô phải vào tận nơi mới được. Nghe một tiếng đứa trẻ khóc thì cô đi vào đó, thì cô mới thấy một đứa trẻ nằm gần đống rác ở trong một cái hẻm như vậy, và đói khổ và khóc rên như vậy. Thì cô thấy kỳ lạ, tại sao giữa một cái thành phố này mà như vậy. Thì cái đứa trẻ này cô mới khoảng 10 tuổi như vậy, mà cô nói là đứa trẻ này người Campuchia nữa. Đầu tiên là đứa trẻ Campuchia, cô mới dắt về khách sạn thì khách sạn không ai cho vô hết. Bởi vì cô nói là không thể như vậy được, một đứa nhỏ dơ bẩn này kia kia nó không thể dắt cho khách sạn ta được. Và cuối cùng cổ chỉ cho tiền nó, cổ hẹn ở ngoài và cổ cho nó đi ăn này kia cái nọ. Đó là khởi điểm cho cổ để trở thành một cái mái ấm gia đình ở tại Việt Nam, để nuôi tất cả những kẻ không nhà cơ nhỡ và thật nguyện. Từ khởi điểm ban đầu đến hôm nay cổ cũng chưa lập gia đình, ở độ tuổi 30 mấy rồi, 15 năm để làm tất cả những cái việc mà từ thiện để nuôi các trẻ, và những đứa trẻ này là như đứa con của cổ. Cổ thương yêu, cổ chăm sóc như vậy. Những đứa trẻ này không phải do cổ đẻ ra, mà tất cả những đứa trẻ này là những đứa trẻ mà cơ nhỡ, xa cơ thất thế, lỡ bên đường. Như vậy cả một cuộc đời thanh xuân của một người con gái như cổ. Cổ là một người rất là xinh đẹp chứ đâu có xấu. Các vị có xem truyền hình các vị thấy cô Tim đâu có xấu. Nếu thật sự cổ muốn có gia đình chuyện nó không khó. Nhưng mà tại sao là như vậy? Hay là bây giờ với một cái khả năng cổ có tài như vậy, cổ cũng có thể làm một cái doanh nghiệp để cô xây dựng một cái gia đình và cái cuộc sống tốt hơn, để cô có thể trở thành một người giàu có như bao nhiêu người khác. Nhưng tại sao cô làm vậy? Khác nhau chỗ nào? Như vậy mình nói là cô Tim ngu quá, hy sinh để làm như vậy, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái thiện nghiệp của cô lớn, cho nên cô có cái từ tâm. Và thiện nghiệp lớn có từ tâm, cho nên cô nhìn tất cả những kẻ cơ nhỡ đó như là một người đáng thương, và cô cần phải có trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ xin thưa với các vị, cái này nói thật, nếu chúng ta không có từ tâm, chúng ta thấy một đứa trẻ như thầy, chúng ta không có nhìn tới. Hoặc là chúng ta cảm thấy rằng, nếu tôi nhìn tới mày, tao cảm thấy mày như một gánh nặng. Hoặc là tao cảm thấy rồi mày sẽ không khéo, mày bu bám, tao mệt mỏi và tao nhiều công việc cần phải lo. Giữa hai người này nó khác nhau ở chỗ thiện nghiệp và từ tâm của mỗi con người xuất phát. Ở đó không ai xúi bảo cả. Tại vì cô Tim sang Việt Nam là đi chơi, chứ phải đi qua đây để tham khảo, hoặc là đi đây để mà mở cái hội từ thiện ở Việt Nam này. Cho nên ở đó chúng ta cũng có thể là xem như là, có những người xem như là một tấm lòng của những vị Bồ Tát. Và thật sự trong đạo Phật của chúng ta, Bồ Tát không mang nghĩa là một người tu như thế này. Bồ Tát là tất cả những người vì chúng sinh, giàu bất cứ hình thức nào. Đó là một hình thức người ăn mài cũng có thể. Nếu người ăn mài đó là một hiện thân của Bồ Tát thì ăn mài làm những việc rất đặc biệt. Bố Đại Hòa Thượng là người đi sinh nhưng mà sinh rất đặc biệt. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy sự tu học của chúng ta để trở thành cái tinh thần của những con người vĩ đại, nó xuất phát từ cái cõi lòng, và bồ đề tâm của chúng ta được nảy nở hay không là từ những chỗ đó. Vì vậy chúng ta phải học tu, phải học Phật để nhận thấy được chỗ này. Để không khéo cuộc đời chúng ta sẽ bị che đậy bởi cái nghiệp bất thiện, rồi cuộc đời chúng ta tự giam hãm và cuộc chối, để mình sống mình chỉ biết mình mà thôi. Khi nghiệp mình cuộc chối, mình chỉ biết mình rồi thì nguy hiểm lắm các vị. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm cho đời chúng ta. Cho nên ở chỗ là khi nhờ chúng ta học Phật vậy, dù chúng ta có nghèo khổ mà chúng ta học Phật vẫn là một điều diễm phúc trong cuộc đời. Cho nên mỗi một cái vấn đề này chúng ta phải thấy có một cái bài thơ để nói lên cái tính chất từ tâm của những con người đã hành thiện như thế này. Tôi đã được nghe qua một cái băng giảng, có một vị thầy đã đọc bài thơ là: đêm qua trời giông bão lạnh như cắt thịt da, giữa ánh đèn mờ ảo có một người không nhà, người co ro khép nép, giấu mặt vào bóng đêm, bên góc hiên chật hẹp, chỗ mưa không đến tìm. Có tấm chăn đã cũ, xin dâng tặng cho anh, và bát cơm vừa đủ, qua buổi tối an lành. Ôi tay tôi nhỏ bé, mà đau khổ săn đầy, biết làm sao san sẻ giữa trần thế mưa bay. Đây niềm tin nhân quả, xin chia sẻ với anh, đây từ tâm cao cả, xin vào tim anh. Mong anh hãy đứng dậy, đem yêu thương cho đời. Chính anh sẽ tự thấy hạnh phúc không hề vơi. Đây là một cái bài kệ để nói lên cái từ tâm của con người. Cái từ tâm ở đây là cái nguồn như con tim vậy đó. Không phải đợi đến mình có một cái nhà lầu cao, không phải đến đợi cho mình có một cái cuộc sống hạnh phúc dư dả rồi lúc đó mình sẽ chia sẻ với mình, mà chia sẻ ở đây để trước mắt mình thấy được người đó, cái hoàn cảnh cuộc sống người đó, dầu là tấm chăn đã cũ, dầu là chỉ còn một bát cơm vừa đủ cho một buổi tối, cho một người vừa no lòng. Nếu mà thật sự sống ở từ tâm và cuộc đời như vậy, chính đó là thiện nghiệp để chúng ta có thể nhìn rộng mở cái cuộc đời này. Vì vậy ở đây tất cả mọi người con và của chúng ta hãy vui với vấn đề hoặc độ làm, phải tự thấy được mình, tự thấy được người và cái gì các vị đã cảm thấy rằng để thấy đúng với chúng ta nhé. Chỉ có học Phật, chỉ có tâm chân lý của đạo Phật mới giúp chúng ta có nhìn thấy chúng ta này. Chúng ta mỗi cái sự suy nghĩ, mỗi cái việc làm, chúng ta nên lấy lời Phật dạy làm kim chỉ nam. Tôi tính làm như vậy đó, tôi tính quyết định điều này như vậy đó, nhưng mà về tính Phật dạy, nhân quả, nhân duyên, phước báo, nghiệp báo, đúng không cái đạo? Bởi vì mình phàm phu, mình luôn luôn nào mình thấy những gì mình làm là đúng. Nhưng mà cái đúng để tránh cái tội lỗi, cái phước quả, phải có Phật Pháp mới giúp cho các vị có thể đúng được cái này. Và tất cả mọi thứ trong cuộc đời nó là như vậy. Và xin thưa các vị, khi các vị sống trong nghiệp đó, các vị không biết rằng các vị đang khổ đâu các vị. Bây giờ xin thưa các vị nè, các vị sống trong một cái gia đình rất là đầy đủ, các vị thấy một cái đứa sống rất là nghèo khổ, các vị thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Chúng ta thấy sống như vậy khổ quá đi. Nhưng mà chính người đang sống như vậy, họ không bao giờ thấy khổ như chúng ta. Cũng có gì đó họ có thể so sánh, nhưng mà nếu thật họ khổ như chúng ta, họ không thể nào sống được. Cái nghiệp họ như vậy á. Bây giờ xin thưa các vị nè, các vị sống trong một cái gia đình rất là đầy đủ, các vị thấy một cái đứa sống rất là nghèo khổ, các vị thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Chúng ta thấy sống như vậy khổ quá đi. Nhưng mà chính người đang sống như vậy, họ không bao giờ thấy khổ như chúng ta. Cũng có gì đó họ có thể so sánh, nhưng mà nếu thật họ khổ như chúng ta, họ không thể nào sống được. Cái nghiệp họ như vậy á. Chúng ta thấy những người nát rượu, những người ma túy, thấy rất là khổ, có phải vậy không? Nhưng mà họ đâu có thấy khổ đâu. Họ khổ họ đâu có tìm hoài như thế. Bởi vì cái nghiệp họ là như vậy. Những người đi hành hương Việt Nam, ở đây ai có đi Ấn Độ? Các vị ở trong đạo tràng này, người nào đã đi Ấn Độ? Chưa, ở đây chưa ai đi à. Đất Phật là chưa đi tham quan lần nào à. Hàng năm như vậy á, các vị biết là rất là nhiều đoàn từ khắp nơi trên thế giới, cũng như là Việt Nam chúng ta trở về Ấn Độ để thăm. Khi ai đi Ấn Độ rồi về đều nói một câu giống nhau là đất nước nghèo khổ, thấy thương quá. Nhưng mà xin thưa với các vị có ở đó các vị mới hiểu được cái nghèo của người ta. Mình đi mình thấy họ lam lũ, họ cực khổ, họ sống dơ bẩn, họ thấy này thấy khác. Mình thấy họ nghèo khổ, thấy thương quá này kia cái nọ. Mình nghĩ làm sao mà sống nổi với một hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà các vị biết không phải giống như mình nghĩ. Bởi vì cái nghiệp của họ như vậy, họ có cái nhìn như vậy và cuộc sống như vậy. Các vị nếu mà ở đó lâu, các vị còn thấy họ nghèo mà họ chảnh nữa. Cái câu này đôi khi á, có những người dẫn nói vậy, nghèo mà chảnh. Mà sự thật với các vị nó nhiều cái nó trớ trêu. Cái người rất là nghèo đi đạp rickshaw, đạp rickshaw giống như là chạy xe đạp ôm của mình ở đây vậy đó. Nhưng mà nó có cái là ở đằng sau nó có cái thùng. Cái ở bển gọi là cái rickshaw, là cái xe đó để chở. Mình thấy họ đạp rất là cực khổ. Nhưng mà thật sự các vị người Ấn Độ mà những người già họ mập dữ lắm. Mà tôi nói thật, cái chiếc xe đó nếu mà bình thường mình lên mình đạp chiếc xe đó còn không nổi nữa, chứ đừng nói chở hai ông bà mà như thế. nhưng mà họ rất là bình thường. Họ có một điều lạ, ví dụ một ngày làm 30 ruby là đã đủ ăn thì làm tới đó thôi, lợi kêu nằm chơi chứ không làm nữa. Cảm nào nó bây giờ hôm nay họ nó gia đình họ mỗi ngày ăn 30 ruby, 50 ruby, hôm nay họ đạp xe là tới đó là đến 50 ruby rồi, bây giờ lợi kêu năn nỉ cũng đi nữa, đủ rồi mà ngày mai làm tiếp. Như vậy á, mình thấy họ khổ mình kêu đi để họ có tiền, nhưng họ đâu thấy họ khổ đâu, họ khổ họ đi liền, có phải không? Như vậy các vị thấy họ có thấy họ khổ giống như mình thấy không? Đúng là như vậy, họ đâu có khổ giống như mình thấy đâu, họ khổ thấy họ khổ giống như mình thấy đó, họ không có khổ như vậy đâu các vị. Mình sẽ họ sẽ có cách này cách khác, họ thay đổi số phận rồi, vì họ không thấy họ khổ giống như mình thấy cho nên họ mất bằng lòng với cuộc sống như thế đó, có phải không ạ? À? Vậy thì ở đây nó khác nhau chỗ nào? Cái thiện nghiệp, cái phước báo nhân duyên giữa ta và họ nó có khoảng cách khác, cho nên chúng ta mới thấy được như vậy, còn người đó mới thấy được như vậy. Bây giờ trong kinh Đức Phật dạy, nước của chúng ta đó, con người chúng ta thấy nước là gì? Hả? Thầy hỏi kỳ quá, thấy nước, nước, trời đất, nước là gì? Đúng không? Xin thưa các vị, thực là như vậy. Con người thấy nước là nước thôi, chỉ có khác nhau là nước sạch, nước dơ, nước gì đó. Nhưng trên căn bản, mình vẫn biết cái thể lỏng H2O đó là nước. Nhưng mà bây giờ, xin thưa các vị, Đức Phật dạy trong kinh á, loài ngạ quỷ á, khát nước là đi tìm nước để uống. Nhưng mà khi đến bờ sông không bao giờ thấy đó là được nước như chính mình. Thấy là gì? Thấy là máu. Không uống được. Tại cái gì vậy? Rồi cá đó, nó thấy nước là gì? Là nhà, là môi trường sống của nó. Nó đâu phải thấy nước để nó thèm lên nó uống đâu. Nó không thể khác hơn được. Vì vậy con cá thấy nước là nhà, người thấy nước là nước để dùng để uống giải khát. Nhưng mà ngạ quỷ các loài bị nghiệp cảm thấy nước là máu. Như vậy cái khác biệt này ai đúng? Không có cái đúng cái sai trong này, các vị nên nhớ là như vậy. Không có cái đúng cái sai trong này. Cho nên tôi nói với các vị từ đầu là phải hiểu tất cả là do nghiệp mà nên. Như vậy thì bây giờ bà Thanh Đề, các vị nhớ kỹ rằng khi một kiền liên đưa bát cơm đến, thật sự nó bát cơm cháy ra lửa, không phải nghiệp cảm mà thấy đó là bát lửa làm sao mà ăn. Một kiền liên là người có thiện tâm thương mẹ, là người thấy đây là một bát cơm ngon lành, muốn dâng cho mẹ bằng cả từ tâm vì thương mẹ, thấy mẹ đói khổ như vậy. Nhưng mà chính bà Thanh Đề là một người vì nghiệp ích kỷ từ cuộc đời quá khứ đã bị đọa trong loài ngạ quỷ, thì không thể nào thấy một bát cơm này ngon lành mà ăn được cả. Thấy nguyên một bát lửa thì không có cách nào mà để ăn hết. Đây là các vị phải thấy sự khác biệt chỗ này. Cho nên ở chỗ chúng ta tu để cải tạo thiện nghiệp vô cùng quan trọng đối với mỗi cuộc đời chúng ta. Để các vị thấy rằng nghiệp là vấn đề quyết định cái cách nhìn và cách hành động của mỗi chúng ta. Tôi kể cho các vị nghe một chuyện mà ngày xưa tôi đọc được rất lâu. Đây là chuyện con cá mà chết trong vũng nước. Lạ kỳ không? Cá mà chết trong nước. Các vị có đọc chuyện này rồi chứ? Một số người chắc là coi trên mạng, hoặc là số vị đi học tu lâu vị sẽ có đọc ở chỗ này. Xin thưa với các vị, nguyên tắc con cá sống ở đâu? Sống dưới nước đúng không? Nhưng mà trái lại có một cái chuyện như thế này. Tôi ngẫm nghĩ hoài từ đầu tôi không hiểu được cái mục đích của người lý giải. Nhưng mà tôi lý giải, tôi không có khẳng định rằng tôi đúng nha các vị. Cũng nghiệp nữa, cái nghiệp tôi thấy như vậy, tôi nói vậy á. Nhưng mà mỗi mốt ai có lý giải khác là cái nghiệp người đó tốt hơn thì thấy khác. Riêng tôi thấy như thế. Bây giờ tôi xin kể cái chuyện nhìn như thế này. Nó có một cái anh chàng nọ, anh có nuôi một con cá kiển. Thì cái việc đó là như vậy, anh muốn cải tạo con cá này có thể đi được trên bờ. Vì muốn cải tạo con cá này đi được trên bờ cho nên bắt đầu từ một cái thể nước lỏng, ảnh huấn luyện cho nó sống trong một môi trường nước ít hơn. Rồi ảnh hằng ngày ảnh thêm bùn vô cho nó đặc hơn chút. Thì khi nó thích hợp với bùn này rồi đặt này cái ảnh thêm cho đặc chút. Đặt cái ghế rồi cuối cùng là con cá phải sống trong gì? Trong nước sạp như vậy đó. Thì con cá từ sống thể lỏng và được đào luyện riết á, nó trở qua sống trong sạch sạch. Rồi cuối cùng á, nó sống trong đất thiệt sạch và cuối cùng nó sống được trên mặt đất. Thì anh huấn luyện con cá đến một ngày nào đó rồi là anh đi đến đâu con cá này nó sẽ nhảy cò theo anh đến đó trên bờ. Các vị nói vô lý quá. Nhưng để rồi các vị nghe để hiểu câu chuyện này. Và anh rất tự hào về cái sự huấn luyện về con cá của anh. Thì con cá này nó rất là một cái điều là anh đi đến đâu anh dẫn con cá này theo đến đó. Thì anh đi trước nó cứ búng cà cò theo sau anh. Trên mặt đất dầu trời nắng hay là bất cứ đá sỏi, đối với con cá này không có vấn đề quan trọng. Một hôm đó anh đi trên đường đi dự tiệc về cũng dẫn con cá theo. Và chẳng may là hôm đó trời mưa. Trời mưa xuống thì anh quên cái vụ sau lưng mình có con cá đi. Cái anh đi một hồi cái anh quên mất tiêu, cái anh nhớ trực lại là ấy cha, có con cá nó đi theo mình mà nãy giờ mưa không biết nó như thế nào. Anh quay lại anh kiếm đó. Cuối cùng anh kiếm anh thấy nó nằm chết queo ở trong vũng nước vậy. Các vị thấy một câu chuyện vô lý mà các vị ai cho tôi được cái lý giải này? Trong đại chúng ai cho tôi được lý giải đúng theo tôi, chứ tôi không có nói đúng theo tất cả nha. Nếu ai lý giải được đúng với những gì tôi sắp nói, tôi cho người đó một bộ đĩa trọn vẹn. Bữa nay có đem theo tặng cho các vị đó, tặng chung quá. Nhưng mà nếu người nào nói trúng, tôi sẽ tặng riêng cho người đó một bộ. Ai? Lấy đó làm bài học, nhưng mà phải lý giải được cái này mới học được chứ. Đêm dài lắm mộng, để các vị suy nghĩ lâu và các vị trả lời được, tôi mất bộ đĩa còn gì. Xin thưa với các vị, những điều tôi kể ra như thế này không có cái gì khác hơn bằng chủ đề tôi đã nói với các vị hôm nay. Các vị cái gì đã trở thành nghiệp rồi là khó đổi. Khi các vị nhớ kỹ rằng một người đàng hoàng như thế mà khi đã nghiện ma túy rồi các vị rất khó thuyết phục. Các vị thấy quan trọng không? Người này sẽ chết khi không có ma túy. Hay là người nghiện rượu, hay là tất cả các khác. Cho nên các vị biết rằng nghiệp là cái có khả năng chuyển được. Chúng ta có thể tạo cái nghiệp được và chúng ta có thể chuyển nghiệp được. Như vậy con cá là người một loại sống trong nước mà nó có thể cải tạo để trở thành một con cá sống trên bờ và đi ở trên đất khô. Như vậy để nói được rằng tất cả mọi con người tự mình có thể tạo cho mình một cái thiện nghiệp hay là phước nghiệp tùy mỗi cái quyết định của mọi người. Và tự mình có thể xóa đi tất cả các cái ác nghiệp để trở thành thiện nghiệp hay không cũng tự mình quyết định lấy, và mình làm được điều đó. Các vị có nghĩ rằng các vị tự quyết định số phận cho các vị nghèo, giàu, khổ, vui và tất cả mọi thứ trong cuộc đời không? Các vị học Phật không thể tin rằng có một thượng đế, một ông thần nào đó để làm cho các vị khổ vui trong cuộc đời được. Mình học Phật mình biết rất rõ tất cả mọi điều đều do cái tầm quan sát của mình, từ cái nhận thức mọi thứ của mình để mà nên một cái cách thiện nghiệp, ác nghiệp như thế, vân vân. Tất cả mọi thứ có phải là vấn đề lăng kính của nghiệp cảm của mình mà nó dẫn đến trong cuộc đời của chúng ta như thế nào? Đây là một vấn đề các vị thấy rất là quan trọng. Vì vậy ở đây chúng ta tu là gì? Chúng ta tu là để nhận ra được rằng cái khuynh hướng của mình là cái gì. Thường thường mình có khuynh hướng ác nghiệp hay là thiện nghiệp. Một cách vô tình nhất là các vị làm cha làm mẹ nhìn con cái của mình đó. Từ nhỏ một đứa con nó đã biểu hiện theo khuynh hướng nào, các vị phải thấy cái nghiệp đó nó sẽ dắt dẫn cho đứa này lớn lên theo khuynh hướng đó. Có những đứa từ nhỏ rất thích học, có những đứa từ nhỏ rất thích chơi đàn, có những người nhỏ rất thích là thế này thế khác. Nhưng mà có những đứa từ nhỏ rất thích là trở thành những anh hùng rơm, những cái người mà vợt võ, hay là những cái người đi đấu đá. Hoặc từ nhỏ đã thích những vấn đề sát sanh tầm bẫy tầm bạ, bắn hồi loài châu chấu, đi tìm những cái sát nghiệp để làm thú vui. Tất cả những cái này là cái biểu hiện của nghiệp nó, biểu hiện nghiệp nó. Cho nên ở đây không có ai có thể thay đổi được số phận của mình bằng cách là tự mình nhận diện được ra chính mình. Và vì là mình người học Phật, mình mới thấy rằng lời Phật dạy, mình mới thấy mình đúng, mình sai, thế này, thế khác. Tự mình không có thấy mình sai. Nếu mình thấy mình sai mà không làm như vậy, các vị đồng tình chỗ này không? Đây là điều rất là quan trọng. Vì mình thấy mình đúng, mình sai là nhờ mình học Phật. Mình cởi mở lên, mình mới thấy cái điều đó như thế này, như thế khác. Như vậy thì ở vấn đề chúng ta tu hành, cái nhìn của chúng ta rất là quan trọng. Một lời nói của mình được nhiều người đồng tình không phải là mình nói hay cho các vị. Xin thưa các vị, tôi hỏi các vị điều nữa, tôi nói hay hay là dở? Có nhiều người nói thầy giảng hay lắm, tôi cũng nghe vậy đó. Nhưng mà những người khác nói thầy dở, giảng bình thường quá, thì lúc đó cái nào hay dở. Như vậy các vị biết rằng đối với tôi không có vấn đề nào. Tôi chỉ đem trọn trái tim của mình để dâng hiến cho đời những gì tôi học và hiểu được. Hay dở tôi không quan trọng, tùy sự cảm nhận và thích nghi của mỗi người. Người nào có cộng nghiệp và đồng cảm với tôi, người đó nói rằng thầy nói hay. Nhưng mà người nào không có cộng nghiệp và đồng cảm với tôi thì tôi trở thành nói dở. Như vậy các hay cái dở này, nếu tôi bị lệ thuộc, tôi sẽ không đóng góp được cho các vị bất cứ điều gì. Như vậy ở đây cảm ơn các vị. Ở đây tôi chỉ mang một tâm niệm của một người học Phật. Tôi chỉ đem đến cho đời, cho các vị những cái gì, nếu tôi nói một cái gì đó nó trùng hợp với hoàn cảnh của các vị, để các vị thay đổi được số phận của mình, thì các vị nói rằng đó là hay. Như vậy ở đây tôi không phải là hay tất cả, mà tôi chỉ muốn làm những gì mà người ta đang cần. Như vậy ai cần thì tôi có hữu dụng, ai không cần thì tôi vô dụng, vậy thôi. Như vậy một vị bác sĩ cho thuốc người khác uống hết, người hết nói là hay, nhưng mà người uống không hết thì sao? Dở vậy bác sĩ đó thật hay là thật dở? Như vậy các vị nhớ kỹ rằng chúng ta thêm một vấn đề nữa mới thấy được rằng nhân duyên trong cuộc đời vô cùng quan trọng. Một người nào có nhân duyên phước báo trong cuộc đời đối với chúng sinh nhiều thì người đó sẽ được chúng sinh đồng tình nhiều. Không có ai bao giờ được đồng tình tất cả bao giờ. Trên cuộc đời này không có một người nào có thể nói là được đồng tình tất cả. Tôi cho là Đức Phật nữa. Ở đây là sự thật. Nếu Đức Phật nói ra tất cả mọi người đồng tình hết đó, thì không có những kẻ chống bán và chửi Đức Phật như ngày xưa, hay là những kẻ cứ bằng hãm hại Đức Phật thế này thế khác. Đức Phật là người nói ra chân lý, là một người kính trọng thầy trời người. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói rằng Phật hóa hữu duyên nhân. Đức Phật chỉ giáo hóa với những người có nhân duyên với Ngài. Như vậy Đức Phật mà còn như vậy thì tất cả những hàng tu sĩ nữa, những cái phàm tăng như chúng ta thì làm gì có được những cái điều mà đặc biệt. Như vậy chúng ta mới thấy chúng ta cứ nói theo lời Phật dạy, đừng nói theo quan điểm riêng của mình, và đừng chủ quan vì những suy nghĩ của mình. Cứ nói những gì mình đã được học, đã được Phật dạy. Còn cái sự chấp nhận bao nhiêu phần trăm của quần chúng, mình không ép họ được đâu. Không bao giờ ai ép rằng mọi người phải nghe tôi nói, nghe như vậy là đúng, nghe vậy đúng. Không có cái lý do đó, không có lý đó bao giờ. Cứ nói là cứ nói, đúng sai hay là ứng dụng thích nghi bao nhiêu, tùy mọi người tự sử dụng lấy. Đừng có quá quan trọng với những điều mình làm, rồi cuối cùng mình trở nên cái tính chủ quan từ hồi nào không hay. Như vậy ở đây Phật Pháp cũng vậy. Phật Pháp mình rất hay ở chỗ đó, đạo Phật truyền thừa không mang tính ép uổng và quảng cáo, chỉ đưa một cái bài pháp đến mọi người, đưa Phật giáo đến mọi người. Mọi người cảm thấy rằng à, đạo Phật có thể giúp được gì cho tôi có thể cuộc đời sống hạnh phúc được theo lời Phật dạy, ở người đó theo. Còn bây giờ tôi theo Phật giáo tôi thấy khổ quá, tôi phải đi theo cái khác thôi chứ, tự dạy gì mà lủi đầu vô cái khổ. Như vậy nhân duyên nghiệp cảm phước báo ở đây đóng vai trò rất là quan trọng. Cho nên các vị nhớ, một người lãnh đạo ở trong tập thể các vị thôi, nếu một vị cư sĩ là nam cư sĩ hay nữ cư sĩ cũng vậy, khi nói với các vị một điều gì, kêu gọi các vị một điều gì, các vị nhiệt tình ủng hộ, biết rằng người đó làm việc rất là đúng, hoặc là cái phước báo của người đó lớn, có nhân duyên với mọi người lớn, nói họ mới nghe. Còn nếu không có nhân duyên với mọi người, có nói nhưng mà họ không có nghe. Vì vậy ở đây chúng ta phải cải tạo chính mình hay là cải tạo mọi người. Phải mang tính cách mình phải cải tạo chính mình, đừng cải tạo mọi người. Mình cứ thay đổi những gì mà mình thấy rằng Phật dạy vậy, mình đọ vào mình thấy mình làm vậy chưa đúng, mình làm vậy chưa đúng. Như vậy thì mình chỉnh lại cho nó trở thành đúng, mọi người sẽ tùy thuận theo và quan nghênh với mình. Tất cả mọi người chúng ta đều là như vậy cả. Tu hành chúng ta cũng mang theo cái góc độ này, mà chúng ta tự nhận thức để mà hiểu biết, để tu tập, để có nhìn đúng hơn. Như vậy mai này các vị, khi mà các vị chia sẻ với tất cả mọi người, các vị cũng đừng nên chủ quan theo những gì mình suy nghĩ. Nhớ là như vậy. Bàn thảo một vấn đề trong một cái tính cách cởi mở như vậy, đừng biết đoán rằng tôi nói như vậy đúng rồi đó, hay là mình nói như vậy là bắt mọi người phải nghe, như vậy là không được. Dầu là việc đó trong gia đình nữa, các vị và con cái cũng vậy. Không phải người mẹ, người cha lúc nào nói nó cũng đúng theo những quan niệm của nó, mà mình phải thấy được rằng đưa ra một vấn đề và mình cũng phải tôn trọng ý kiến của các con. Các con nó là những người của thời mới, nó có những cái suy nghĩ mới, nó khác đi với 30 năm về trước của chúng ta đã từng học và từng biết. nó khác với một môi trường sống và đạo đức ngày xưa. Nhưng mà không có nghĩa rằng ở đây mình thảo luận để đưa đến một gia đình hòa hợp, có một cái thấy đúng và có nếp sống của các con theo một mẫu thức đúng, chứ không có nghĩa là tùy thuận để cái gì mày nói cũng chấp nhận. Ở đây đưa ra để thảo luận để có cái tính cách là tôn trọng lẫn nhau và hiểu biết giữa các thời cuộc và hoàn cảnh của thời đại. Chứ không phải là nói như vậy là có nghĩa là con muốn quyết định gì tùy nó. Cái đó không phải, ở đây chúng tôi không có mang cái ý nghĩa như vậy. Cho nên vấn đề học Phật Pháp, chúng ta mới thấy được rằng mọi thứ đẹp, xấu, đúng, phải tùy theo ở chốc độ là chúng ta có tu hành. Như vậy mai này các vị cần phải tu để chúng ta sáng trí, chứ đừng có quyết lòng để cãi, để chiến thắng lấy mình cho một cái gì đó mà theo những cái quyết đoán của mình là không nên. Hai nữa, chúng tôi muốn đến các vị, có những người quy y Phật Pháp, có một số cư sĩ khi quy y rồi đi đến gặp thầy khác kể lại rằng là cái cô đó vậy mà quy y, ông thầy đó vậy mà quy y, hay là cái chùa đó vậy mà quy y, hay là chùa đó mà như thế này thế khác. Cái đó chúng ta đừng nói như vậy, không có nên. Cái nhân duyên của người đó với ông thầy đó, thì cái điều đó các vị mới thấy được rồi. Mình thấy cái điều đó không tốt nhưng mà người khác thấy tốt thì sao? Cái đó là cũng là cái nhân duyên nữa. Nhưng mà cái tốt ở đó để đưa người đó đến có cái kết quả tu học bao nhiêu phần trăm tôi chưa biết. Bây giờ các vị nhớ kỹ, kẻ cướp có quyến thuộc không? Có chứ, không có sao lâu la ủng hộ hết mình. Có những người hy sinh vì chủ nữa, có phải vậy không? Như vậy nếu các vị là người học Phật tu tập, các vị nói là ăn cướp là bất thiện hay là thiện? Bất thiện. Các vị có bao giờ đi theo kẻ cướp không? Không thể. Nhưng mà bên cạnh đó có những người nó thấy cái kẻ cướp đó là thầy của nó, đáng học, đáng theo, đáng tôn trọng, có phải vậy không? Như vậy mình nói cái người này nó dại, nó khờ, nó đi theo như vậy vậy. Thật ra các vị nên đưa người khác đến cái chỗ phân tích giữa thiện ác và tu để chuyển nghiệp hơn là cái ép buộc. Phải mang tính cách giáo dục chuyển nghiệp hơn là tính cách ép buộc ở chỗ này. Như vậy nếu chúng ta nói là cái đúng, cái sai, cái dở, cái quấy ở trong này là những người không có nghiệp đồng cảm với chúng ta, người ta sẽ chống đối. Trong một cái phạm vi nhỏ hoặc là trong một cái phạm vi lớn, tất cả nó đều như nhau như thế này. Tôi nhớ cái vấn đề này, ngày xưa có một cái câu chuyện, hình như là chuyện cổ Phật giáo à. Cái chuyện là tình đời ý đạo, ở đây có ai đọc cuốn đó chưa? Vì nghĩ lâu lắm rồi. Có kể một câu chuyện của ngài A Nan Đà. Trong một cái ngày tân hôn mà Đức Phật dẫn đi đâu không? Trong cái ngày tân hôn khi Đức Phật dẫn A Nan Đà ôm bát theo Đức Phật về tới kỳ viên tinh xá đó, thì khi đó đó Đức Phật mới muốn giúp cho A Nan Đà chuyển nghiệp, chuyển nghiệp để trở thành một vị tu hành. Cho nên Đức Phật mới dẫn A Nan Đà đi lên trời. Nhưng mà trong cái lúc mà dẫn đi đó, có ngang qua một con khỉ già. Thì lúc đó Đức Phật mới chỉ với con khỉ cá già đó, mới hỏi A Nan Đà rằng: cái con khỉ này với vợ của nhà ngươi ai đẹp hơn? A Nan Đà thấy Đức Thế Tôn xúc phạm mình quá đáng. Vợ của mình đẹp mỹ miều như vậy mà tự nhiên đi đeo hỏi vợ mình với con khỉ già này ai đẹp hơn? Thì A Nan Đà vì nể Đức Phật cho nên không dám, nhưng mà trong lòng khó chịu lắm, một sự so sánh rất là khó chịu. Lúc đó A Nan Đà mới nói: dạ nếu mà so sánh vợ con với cái con khỉ cái già này á, thì sao so sánh được, gấp hàng trăm ngàn lần chứ có thể nào mà so đến được cái điểm nào. Thì Đức Phật nín thinh, Đức Phật không nói gì. Một hồi Đức Phật đưa cho A Nan Đà lên tới cõi trời, thì đi vô gặp các tiên nữ. Có một cái nơi đó rất nhiều tiên nữ, và để cái ở ngoài cửa đó là để là cái phòng này để dành riêng cho A Nan Đà. Sau khi lên cõi trời thì họ hưởng lạc tại đây. A Nan Đà mừng quá bởi vì thấy các cô tiên nữ này quá đẹp. Thì lúc đó đó Đức Phật hỏi tiếp: vậy chứ vợ của con so với mấy cô tiên nữ này như thế nào? Thì lúc đó nó A Nan Đà mới ngại quá, mới nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, bây giờ nếu đem vợ con so với các tiên nữ này thì nó cũng giống như là nãy Đức Thế Tôn lấy vợ con mà so với con khỉ cá già nãy vậy đó. Kể đến đó các vị thấy rằng hồi nãy Đức Phật nói như vậy là Đức Phật có ý và Đức Phật biết, nhưng mà cái nghiệp của chúng ta nó như vậy, nghiệp người phàm của chúng ta nó là như vậy, và cái quan điểm của chúng ta là nó như vậy. Thành ra các vị thấy rằng khi các vị tu thú vị lắm các vị. Có người nói là thầy nhà tu ở trong chùa, mà sao thầy phân tích những cái việc ở ngoài xã hội đôi khi thầy nói trúng dữ vậy? Tôi mới nói rằng người ngoài cuộc lúc nào cũng thấy rõ hơn người trong cuộc. Ví dụ các vị đứng ở trên lầu, các vị nhìn thấy ngã tư đông người như vậy, các nhìn thấy, các vị muốn đi, các vị ở trên lầu, các vị thấy có lối đi không? Nhưng mà người đứng ở dưới không thấy đường đi, đâu cũng người ở trên á, bày kính như vậy nè, mình trên lầu mình mới thấy đây là ngã cần phải đi, đây là ngã cần thoát. Như vậy các vị đôi khi các vị gì trong cuộc, đôi khi các vị không hiểu hết một vấn đề. Như vậy các vị khi các vị tu, các vị thấy được rằng có những lúc vì mình chủ quan nên mà rõ hết này, vì mình nhìn mọi việc theo cái lăng kính thành kiến của mình, mình nhìn theo cái thói quen của mình. Bao giờ thói quen này được thay đổi, mọi việc thay đổi và sự tu tập này có cải tạo về nghiệp, thì các vị mới thấy được cái nhìn của mình có tiến bộ hơn và tốt đẹp hơn. Vì vậy trong giáo đoàn của Đức Phật, Đức Phật cho phép những người cư sĩ được quyền can thiệp vào những chuyện của chùa, những chuyện của tăng già, nhưng với tính cách người đó phải có chánh kiến. Bao giờ người cư sĩ tu có chánh kiến thì Đức Phật cho phép được quyền tham dự trong vấn đề giải quyết nội bộ của tăng đoàn. Như vậy vì sao mà như vậy? Nếu người này không có chánh kiến, người này đem cái phàm tình của một người xã hội mà can thiệp vào tăng già là chết rồi. Lúc đó tăng già trở thành cuộc sống phàm tục hết rồi. Như vậy đâu có phải là cái vấn đề sống thánh thiện gì đâu. Lăng kính của một người sống trọn vẹn trong cuộc đời nó sẽ khác đi với một người nhìn bằng Phật trí, nhìn bằng lời Phật dạy. Như vậy khi các vị là người cư sĩ, đôi khi các vị nói ở chùa này như thế, chùa kia như thế, các vị à phán đoán như vậy. Bởi vì có những lúc chúng ta chỉ nhìn được theo cái kinh nghiệm thông thường của chúng ta. Đôi khi ví dụ các vị phán đoán mà đúng thì điều đó cũng không đến đổi nào. Nhưng lỡ các vị phán đoán sai, các vị có lỗi với Tam Bảo lớn. Vì vậy cho nên phan hả vội hả đồng tình. Đôi khi các vị Phật tử chúng ta hay có cái lắng nghe, nghe người khác nói cái tự nhiên hùa theo, để làm tổn hại cho một tổ chức, để làm mang tiếng cho một cái nơi thờ tự tôn nghiêm vân vân, chưa hẳn là cái người nói các vị là đúng. Bởi vì người đó đang thành kiến với một ông thầy nào đó, một sư cô nào đó, dĩ nhiên phải nói theo cái cách thành kiến của mình thôi. Như vậy các vị nên nghe và nên học theo cái những gì mình thấy mình biết, hay là mình nên nghe và nên học theo cái thành kiến của người khác. Như vậy chỉ có những người yếu, không có niềm tin, không có khả năng tự chủ lấy chính mình, và cái điều tối yếu nữa là không có khả năng tin vào thầy mình hay là những người dẫn dắt mình tu hành, thì mình dễ bị dao động. Và chính đó các vị mới lao đao trên con đường tu học, tu hoài không có kết quả. Chỗ này rất là quan trọng. Cho nên ở chỗ chúng ta học tu theo Phật Pháp đó, là phải nhìn thấy một cái gì phan hạ phán đoán, phan hệ xét, mà phải suy nghĩ tư duy. Và thật sự với các vị hơn nữa là nếu thật lòng tu, đừng để ý đến mấy việc đó. Bởi vì nhân quả mỗi người làm, mỗi từ mấy chịu. Cho nên chúng ta không vì vậy mà quy kết, rồi làm ảnh hưởng đến một tổ chức tập thể. Và các vị làm như vậy dễ bị kẻ khác lợi dụng lắm. Nếu một người nào đó ý xấu phá hoại tập thể của chúng ta, họ đưa một vài người vô đây phao tào lao thôi, thì tất cả tập thể của chúng ta trong vòng một tuần lễ thôi sẽ tan rã. Bởi vì tất cả chúng ta không có tự chủ, bởi vì người khác nhìn theo thành kiến của họ mà. Người học Phật tu Phật không thể dễ bị tác động như vậy. Chúng ta khi tu, chúng ta làm cho thanh lọc được con người của mình. Chúng ta niệm Phật để làm vững tin lại chỗ chúng mình. Chúng ta có hướng tâm về Đức Phật, có sống theo Phật Pháp rồi, thì lúc đó các vị mới thấy đời mình hạnh phúc và thanh thản, mới vững vàng được. Và các vị mới thấy được rằng trong chùa cũng sử dụng những người cư sĩ để làm Phật sự vậy. Tại sao vậy? Khi nào thấy được người đó thật sự có chánh kiến và có thành tâm, người đó trở thành những người đóng góp thật thụ cho chùa, cho đạo pháp, và có vai trò như một tăng sĩ. Như vậy để các vị thấy được rằng cái quan điểm, cái nhìn, cái đúng, cái sai là nó xuất phát từ nghiệp của mình. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện để rồi các vị thấy được rằng tất cả mọi việc trong cuộc đời nó tùy nghiệp của mỗi con người mà nó biểu hiện. Để chúng ta có tu học rồi chúng ta phải cải tạo nghiệp của mình như thế nào? Tôi đọc cho một giai thoại giữa Phật Ấn và Tô Đông Pha. Ngày xưa Phật Ấn và Tô Đông Pha là hai người bạn thân. Tô Đông Pha là những người học giỏi và trở thành quan văn, làm cũng lớn ở trong triều đình, nhưng mà có cái tánh hơi tự phụ một chút. Nhưng mà ngài Phật Ấn nó có một cái duyên tiền kiếp, với cái ngài Tô Đông Pha, duyên tiền kiếp chúng ta bỏ qua một bên đi, chúng ta nói về trong cái giai thoại giữa hai người. Hai người trải qua cái cuộc sống và thử thách rất nhiều và trao đổi với nhau về Phật pháp. Thì Tô Đông Pha là một người cư sĩ tu, làm quan, rồi Phật Ấn là người ngộ được Phật pháp. Một hôm hai người ngồi thiền, thì khi hai người ngồi thiền xong rồi đến cái giờ xả thiền, thì ngài Tô Đông Pha mới hỏi ngài Phật Ấn, ông hỏi là ngài thấy tôi ngồi làm sao. Cái lúc đó cái ngài Phật Ấn nói, tôi thấy ngài ngồi như Phật vậy đó. Cái ngài Phật Ấn mới hỏi lại cái ngài Tô Đông Pha, hỏi là vậy chứ ngài thấy tôi ngồi làm sao. Cái ngài Tô Đông Pha mới nhỏ nhỏ lại, tôi thấy ngài ngồi giống đống nước trầu quá. Ngài Tô Đông Pha vừa nói xong, cái ngài Tô Đông Pha cười quát lên. Bởi vì cái cuộc đối thoại này mình chiến thắng, mình đã cho ngài Phật Ấn một vố quá chừng hay. Thì ngài Đông Pha, ngài Tô Đông Pha cười mà ngài Phật Ấn cũng cười. Thì lúc đó đó ông hí hửng ông về. Ông về khi mà ông gặp người em gái, người em gái của mình cũng là một trong những người học Phật. Thì người em gái thấy người anh hôm nay sao mà đi qua thăm Phật Ấn trở về cười vui quá, hỏi là hôm nay anh có niềm hí lạc gì mà anh về anh vui dữ vậy. Thì nói là bữa nay ta cho Phật Ấn một cái vố chua cay mà Phật Ấn không có cách nào gỡ được. Thì lúc đó người em mới nói, anh cho vố gì hay anh kể em nghe. Thì nói là lúc mà ta với Phật Ấn cùng ngồi thiền á, ngồi xong rồi á, ta hỏi Phật Ấn á, ta ngồi thế nào. Ngài Phật Ấn nói ta ngồi giống ông Phật. Cái ngài Phật Ấn mới hỏi lại á, ổng ngồi như thế nào. Ta mới nói ổng ngồi giống đống phân trâu. Cái lúc đó đó ta thấy ta chiến thắng nên ta cười. Lúc đó đó cái người em mới nói, như vậy anh là người thua rồi, anh không phải chiến thắng đâu. Cái lúc đó ngài Tô Đông Pha nghĩ khó nghĩ, tại sao mà ta phải thua, đây là ta chiến thắng rõ ràng mà. Thì lúc đó đó cái người em gái mới phân tích, bởi vì tâm của ngài Phật Ấn như Phật cho nên mới thấy anh ngồi giống Phật, còn tâm của anh giống đống phân trâu cho nên anh ngồi thấy ngài Phật Ấn giống đống phân trâu. Cho nên trong cuộc đời chúng ta nên chiến thắng và chiến bại không phải lấy theo lẽ thường, chúng ta phải chiến thắng theo góc độ này mới hay các vị. Chiến thắng theo góc độ là tâm mình thế nào nhìn người ra như thế đó. Mình là người chuyên môn ăn trộm thì mình thấy dường như giá thằng nào cũng là cả kẻ khả nghi, đây là điều quan trọng. Còn tâm người hiền lương á, đôi khi bị người khác gạt thiệt, nhưng mà cái điều đó không phải là dở. Giờ vậy đó người này mới thuần thục được với tâm mình. Nếu mà cứ phân biệt mới hay dở hoài thì bao giờ một cái kết quả đúng được. Như vậy khi mà mình tu hành, mình phải tạo cho mình người tạo có cái tâm như ngài Phật Ấn, để hiểu biết, để nhìn nhận như ngài Phật Ấn, hay là mình gắng khôn khéo để có cái hơn thua như ngài Tô Đông Pha. Hả? Ai cũng muốn mình giống ngài Phật Ấn hết á, nhưng mà ta nói một câu chịu nổi. Đúng không? Như vậy muốn chịu nổi được điều này phải có cái nhìn như ngài Phật Ấn vậy đó. Phải biết được việc đúng việc sai, phải thấy được cái phải cái quấy, và phải quán chiếu được tất cả mọi thứ trong cuộc đời chỉ là tương đối. Chỉ có lời của Đức Phật, chỉ có những gì Đức Phật dạy dần với chân lý và trở thành chân lý, lấy đó mới làm thước đo cho cái đúng cái sai được. Như vậy hồi nãy giờ chúng tôi dẫn cho các vị thấy được rằng từ quan điểm cái thấy, cái nghe, cái nhìn, tới cái cuộc sống, tới sự hy sinh, tất cả ở đây phải có cái nhìn bằng Phật pháp thì chúng ta mới thấy sự hy sinh của mình đúng nghĩa, sự nhường nhịn của mình có lý, và tất cả mọi sự tu hành mình mới không thấy thiệt thòi. Còn bằng không là mình thấy mình thiệt thòi. Tất cả những cái gì chúng ta thấy như vậy, nếu chúng ta không có tu, chúng ta không có nhìn đời một Phật pháp, thì tất cả những gì chúng ta làm cho Phật pháp đều về một xã hội nhìn vào giống như một sự thiệt thòi, như một sự hy sinh không, một sự bỏ ra không. Nhưng mà người có tu rồi mình mới hiểu được cái chỗ này, và mình mới dấn thân làm, mà làm một cách trọn vẹn trong cõi lòng, mà lòng mình mới không có buồn hay là bận tâm hay là bâng khuâng về cái điểm này. Các vị thấy cái chỗ này rất là quan trọng. Như vậy qua cái đề tài nhìn đời bằng nghiệp cảm, ở đây tôi đã nói từ đầu, nhìn đời để chúng ta thấy cái biểu hiện, cái nghe, cái thấy, cái biết của chúng ta là mai này chúng ta đừng chủ quan, để mình cải tạo được, để cho mình hài hòa trong một tập thể, để mình xây dựng được một tập thể. Và mình học Phật mỗi ngày mình có một cái nhìn đúng đắn hơn, có một cái chánh kiến hơn, để giải quyết được mọi vấn đề cho nó im đẹp hơn, thì chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều xung đột trong cuộc sống của chúng ta. Có phải vậy không ạ? Như vậy bây giờ các vị biết rằng cái mấu chốt căn bản sự xung đột trong cuộc đời thường của chúng ta từ đâu mà ra chưa? À, hay quá, mới nghe bài pháp trả lời đúng pháp liền. Xin thưa với các vị, nếu các vị thấy được như vậy, các vị hãy đem về ứng dụng ngay đi. Cái giá trị của đạo Phật không phải ở chỗ nói, cái giá trị đạo Phật là ở chỗ ứng dụng được để làm được cái gì. Nếu chúng ta không ứng dụng được, chúng ta không làm được cái gì, thì nó chưa đúng cái nghĩa là một người học Phật và một người sống có lợi ích, hay là người sống theo Phật pháp. Khi mà chúng ta ứng dụng được, chúng ta biết rằng cải tạo một cái nghiệp dễ hay khó? Khó. Nếu mà chúng ta cải tạo được nghiệp rồi, chúng ta thấy chúng ta vĩ đại hay nhỏ bé? Vĩ đại. Đây là điều vô cùng quan trọng. Để cho tôi kể nghe các vị một câu chuyện rất là quen thuộc trong những bài giảng, nhưng mà tôi thấy rằng các vị sẽ thấy được rằng giá trị của sự cải tạo nghiệp như thế nào. Một hôm có hai vị vị sư, một vị sư tên Thượng Tọa Minh và một vị sư tên là Thâm. Hai vị đi ngang một chiếc đò. Khi đi qua đò có một cái người đã chăng lưới, và trong lưới có một con cá phóng từ bên trong ra. Vị Thượng Tọa Thâm mới vỗ tay mới nói rằng là hay quá, hay quá. Lúc đó Thượng Tọa Minh mới nói rằng bị mắc lưới mới nhảy ra thì có gì đâu mà gọi là hay. Thượng Tọa Thâm mới trả lời rằng nếu không bị mắc lưới thì đâu có cái gì để gọi là nhảy, đâu có cái gì để đo được cái năng lực và cái sức của con người này. Vì con cá bị mắc lưới mà nhảy ra được, cho nên tôi mới thấy được đó là cái hay. Sao bao nhiêu con cá khác không nhảy? Đây là cái điều quan trọng. Như vậy các vị mới thấy được rằng mình là con người sống trong dòng trói buộc của nghiệp, có phải vậy không ạ? Như vậy mình bị ràng buộc rất nhiều nghiệp, nhưng mà nếu mình có tu, mình sẽ bỏ được nghiệp này, nghiệp kia, mình trở thành vĩ đại, mình đáng trân trọng, đáng khen, hay là đáng chê? Khen chứ. Một người rất là đáng khen. Bây giờ ví dụ ngày xưa các vị không ăn chay được ngày nào, bây giờ mình ăn chay được dầu là một bữa, hay hay dở? Hay, vô cùng chứ, đâu có dở, phải không? Một người một ngày hút 10 điếu thuốc, bây giờ ngày ngày hút 2 điếu thuốc, hay hay dở? Hay. Các vị thấy rằng phải thay đổi nghiệp như vậy, phải trân trọng những cái mà người ta đã từ bỏ những cái nghiệp như vậy. Bởi vì một cái nghiệp muốn bỏ chẳng phải dễ tí nào, phải có sự quyết tâm, phải có sự cương quyết lắm. Bởi vì các vị có tu á thì các vị mới thấy sự quyết tâm đó. Còn mình sống trôi theo cái dòng nghiệp của thế tục, mình không thấy được điều này. Như vậy các vị có tu, các vị mới cảm thấy lâu lâu các vị nói mệt mỏi quá, nhưng mà thật sự các vị có dụng công. Các vị có dụng công đó. Như vậy sự cố gắng tu hành của chúng ta để mới thay đổi được nghiệp, không phải ngồi nói hoài mà thay đổi được nghiệp. Phải tu, phải tự cải tạo, phải tự làm lấy, phải tự nhảy như con cá đó mới ra khỏi lưới được. Không có nhảy là không ra khỏi được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên mong rằng tất cả của Phật tử chúng ta hãy nhìn qua cái lăng kính nghiệp cảm, để mình cải tạo được ba nghiệp của mình: nghiệp về thân, về miệng, về ý, để cho cái lời mình nói ra được mọi người đồng tình nhiều hơn, gần với chân lý hơn. Cái thấy của mình thấy mình gần với thẩm mỹ hơn, cái đẹp đó được nhiều người chăm chấp nhận hơn. Xin thưa với các vị thấy cái điều này rất rõ đó. Cái nhà của các vị trang trí, cái biệt thự của các vị xây, cái chùa của một vị thầy chủ trì ra kiểu mẫu, tất cả cái này nó phản ánh rất lớn cho cái cá tính của nghiệp riêng của người đó. Có những ngôi nhà xây lên ai cũng hoàn toàn trầm trồ khen nhà này đẹp, nhưng mà có những nhà xây lên thì người ta thấy trời ơi sao mà nó ô về, hay là nó thế này thế khác, thật ra người ta thấy xấu, người ta đâu có làm. Như vậy nó biểu hiện rất rõ cái cá tính và cái nghiệp riêng của mỗi con người. Ở đây tôi không muốn nói các vị là để so sánh cái đẹp hơn cái nào, nhưng mà các vị tự tu, tự gieo trồng nhiều phước, các vị học hỏi lời Phật dạy nhiều, thì sau này từ lần các vị sẽ có cái thấy, cái nhìn, cái nghe nó gần với chân lý hơn. Và một ngày nào đó các vị luôn luôn lúc nào có cái thấy, cái nhìn, cái nói tương đối đúng hơn so với những người chưa học Phật. Đây là cái điều cho nên các vị cần vận dụng và ứng dụng tu hành để giữ gìn ba nghiệp từ suy nghĩ, hành động cho đến nói năng. Mong rằng cái đề tài này giúp các vị hóa giải được rất nhiều bất đồng trong cuộc sống xã hội, từ trong gia đình của các vị đến những cái sự cư xử trong tập thể này, để đưa đến một cuộc sống tập thể hài hòa, hòa hợp, xây dựng trong theo tinh thần Phật dạy, để đưa đến hạnh phúc an lạc trong đời này và mai sau. A Di Đà Phật.